Kính thưa cộng đoàn, qua cả ba bài đọc ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng các bài đọc đề cập đến hai cái nếp sống. Nếp sống của những con người dựa vào cái giá trị trần thế này, và một nếp sống nữa, đó là của những con người tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa trong sự chân thật và yêu thương. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Elia sau khi đã nói với vua Akhát, cảnh tỉnh vua rằng vì vua đã để cho dân tộc Do Thái và đã lôi cuốn dân tộc Do Thái bỏ Thiên Chúa, thì đây là một cái dấu để chứng tỏ rằng chỉ có Gia-vê Thiên Chúa mới là Chúa thật. Đấy là sẽ có hạn hán 3 năm ở trên cái đất nước Do Thái. Lời tuyên sấm của ngôn sứ Elia đã thực hiện. Và rồi hoàng hậu Isabel là một người mà vua Akhát đã cưới. Bà ta là một con người ngoại đạo và đồng thời lại là một người tôn thờ thần Ba-an và kêu gọi dân tộc Do Thái và kiếm đủ mọi cách để dân tộc Do Thái bỏ Thiên Chúa Gia-vê mà thờ thần Ba-an. Và bà này lại có một cái thái độ sống hết sức là vô luân và tàn ác, như ở trong Kinh Thánh chúng ta đã nhiều lần nghe về cái việc mà vua Akhát muốn chiếm cái vườn nho của A-bốt. Rồi bà ta đã nghĩ ra một cái cách, đó là dùng những lời gian dối để tố khổ ông A-bốt và đồng thời giết ông ta và chiếm được cái vườn nho đó cho vua Akhát. Tội ác của bà không phải chỉ dừng lại ở đó, nhưng mà bà còn có nhiều cái cử chỉ tham lam và nhiều cái cử chỉ mà kêu gọi dân Do Thái bỏ Chúa Gia-vê. Nên chính vì vậy, để cảnh tỉnh vua Akhát cũng như dân tộc Do Thái mà ngôn sứ Elia được sai đến để loan báo chỉ có Thiên Chúa Gia-vê mới là Thiên Chúa thật, và ai tin vào Thiên Chúa Gia-vê thì mới là người thật sự là có phúc. Vậy cái câu chuyện một người phụ nữ quyền thế và gian ác đã làm hại cho dân như thế nào, đã làm cho cả một triều đại Akhát bị lung lay và sống một cuộc sống sa đọa tàn ác, thì một con người nhỏ bé khác cũng là một người phụ nữ, đó là một phụ nữ ở Sarepta, một bà quá. Ở trong Kinh Thánh khi nói đến người đàn bà quá, có nghĩa là một con người cùng khổ, một con người chịu hết sức những cái thiệt thòi do xã hội đưa ra, một con người phải gánh vác đến cả một cái giang sơn của nhà chồng, trong khi đó thì lại là một con người lam lũ và không được thừa hưởng cái thừa kế của người chồng, mà chỉ có người con trai trưởng và những người con trai mới được lãnh thừa kế đó mà thôi. Nên cái người phụ nữ nghèo khổ ở Sarepta là một người không phải người Do Thái. Nhưng khi ngôn sứ Elia trốn tránh sự bách hại của bà hoàng hậu Isabel, thì ông ngôn sứ đến trong cái vùng Sarepta, và trong khi đi đường thì nhìn thấy một người phụ nữ nghèo khổ đang đội trên đầu một cái vò. Thì ngôn sứ mới nói như thế này, là bà hãy làm cho tôi một cái bánh để tôi ăn. Thì bà đó nhìn cái trang phục của ngôn sứ Elia, bà biết đây là một người Do Thái, một con người tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa. Thì bà nói như thế này này, có Chúa của ông, tôi nói thật với ông là tôi đang đi kiếm củi và một ít nước để về làm cho tôi và con tôi một cái bánh để rồi chúng tôi ăn và chết. Một cái câu phải nói là hết sức chí tình, và đồng thời cũng là một cái câu nói lên cái sự nghèo khổ cùng cực của bà. Nhưng mà ngôn sứ Elia nói: bà cứ làm cho tôi cái bánh đó để tôi ăn, vì Chúa nói hũ bột của bà không hề vơi. Bà này dầu rằng không phải người Do Thái, nhưng mà nghe lời ngôn sứ Elia và tin vào Thiên Chúa. Bà đã dâng hiến cái hũ bột còn nhỏ nhoi đó để làm bánh cho tiên tri ăn, và đồng thời cho con bà và bà ăn nữa. Và bà nghĩ rằng như thế là bà sẽ chết. Bà dâng hiến trọn vẹn vào cái niềm tin của Thiên Chúa, của ông Elia, và Thiên Chúa đã ban cho bà, đó là bà con bà không hề chết đói trong cái vụ hạn hán 3 năm mà ngôn sứ Elia tuyên sấm. Rồi trong bài tin mừng cũng đề cập đến một người đàn bà quá nữa. Trong khi những người kinh sư là những con người hiểu luật pháp, là những con người hiểu kinh thánh, họ là những con người cắt nghĩa và chỉ bảo cho dân con đường phải sống như thế nào. Cái vị trí của họ tốt lắm, từ vì họ có một kiến thức hết sức rộng. Đáng lẽ ra họ phải là một con người gương mẫu thật sự, nhưng mà cái tính kiêu căng của con người, lòng vị kỷ của con người đã dần dần biến họ trở thành một cái nhóm người sống tách biệt với dân chúng, và rồi lại dùng cái mưu mẹo quỷ kế bằng cái học thức của mình mà Chúa Giêsu nói để nuốt tài sản của các bà quá. Nhưng vừa xong chúng ta nói các bà quá là những con người khốn cùng ở trong đất nước Do Thái. Cái thái độ sống ăn trên ngồi chốc, thái độ dùng mưu mẹo, dùng sự khôn ngoan của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác, để rồi sống giả dối, sống đạo đức giả, đã bị Chúa Giêsu tuyên án. Nhưng có một người phụ nữ nghèo khổ rón rén đến bỏ vào thùng tiền quyên góp để xây dựng nhà Chúa. Bà chỉ bỏ vào đó 2 cái đồng kẽm nhỏ mà thôi, tức là không đáng là gì cả. Trong khi đó biết bao nhiêu những con người khác giàu có, mà khi họ bỏ tiền kẽm vào cái hòm tiền ấy, thì họ bỏ thật cao như này để nó rớt lẻng xẻng xuống, để cho mọi người có thể nhìn thấy rằng họ đang hào phóng, họ đang gom góp để xây dựng nhà Chúa. Trong khi đó một người phụ nữ nghèo khổ này rón rén bỏ 2 đồng kẽm, 2 đồng xu kẽm vào đó thôi. Và Chúa Giêsu khen họ. Chúa Giêsu kêu các môn đệ đến nói: cái bà này này, bà quá này, bà bỏ một cái tài sản rất lớn, bà ấy bỏ cả, gọi là hy sinh cả một cái ngày sống của bà ấy để xây dựng nhà Chúa. Và cái gương của bà ấy là cái gương lớn. Nên vì vậy Chúa Giêsu qua cả 2 cái bài đọc này thì Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một điều gì? Thưa Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ là đừng có bắt chước hay là đừng có rập khuôn theo những con người kinh sư hay những con người biệt phái sống giả hình rồi sống tham lam, nhưng phải như những môn đệ của Chúa Giêsu đó, là phải theo sát gót những con người như là 2 bà quá này, là những con người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, là những con người chân thật, là những người, con người nhỏ bé, và là những con người có một tấm lòng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Chúa là trong vương quốc của Thiên Chúa đó, nó không có một cái sự khoe khoang, không có một cái việc mà phô trương cái thành tích của mình. Chỉ có Thiên Chúa mới nhìn sâu vào tâm hồn con người, và Thiên Chúa mới đánh giá con người. Mà Thiên Chúa đánh giá một con người có giá trị hay không ở cái điểm là họ có tình yêu thương hay không, và họ sống chân thật như thế nào với Thiên Chúa và với anh em của mình. Từ vì ơn cứu độ của Thiên Chúa đó không lệ thuộc vào bất cứ một cái giá trị vật chất nào cả, nhưng mà là tình thương của Thiên Chúa. Như trong thư gửi tín hữu Do Thái đã đề cập đến, nếu giả như cái lễ tế hy sinh của con người là một lễ tế cao quý, thì ngay cả các thượng tế ở trong dân tộc Do Thái cũng chỉ có thể đến sát gian cực thánh mà thôi. Tức là ở nơi Thiên Chúa ngự trị ở chân gian này thì con người cũng chỉ có một cái giới hạn hẹp hòi đó mà thôi. Còn đối với Đức Giê-xu là vị thượng tế, là đấng từ trời xuống, thì Ngài lại có một cái vị trí và giá trị tuyệt đối. Đó là Ngài vào cung thánh trên trời, qua cái cuộc tử nạn, cuộc hy sinh trọn vẹn của Ngài, một sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và chính sự tín thác và hy sinh đó, trong lòng yêu thương, trong lòng yêu mến đối với Chúa Cha và đối với mọi người tội lỗi, thì cuộc hy lễ của Chúa Giê-xu, cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu đã trở nên một của lễ có giá trị đời đời. Và của lễ đó không phải chỉ là của lễ toàn thiêu bình thường, nhưng mà của lễ này là của lễ làm cho con người được khỏi tội lỗi và làm cho con người được ân nghĩa với Thiên Chúa. Vậy nếu trong trường hợp các môn đệ tín thác hoàn toàn vào Chúa Giê-xu, thì các môn đệ cũng phải nhớ rằng Đức Giê-xu đã cứu chuộc loài người và đã làm cho con người trở nên những tạo vật mới. Những tạo vật này không phải là những con người sống bám hay là lấy giá trị vật chất ở trần gian này làm lý tưởng của đời mình, nhưng mà chỉ bám víu vào tình thương của Thiên Chúa. Và những con người đó hoàn toàn ký thác của đời mình cho Chúa bằng lòng yêu mến. Có như thế thì người môn đệ của Đức Giê-xu mới trở nên những con người có giá trị đích thực và được Thiên Chúa chúc phúc. Không những chúc phúc ở đời này mà còn chúc phúc ở đời sau, tức là ban thưởng một ân huệ là cuộc sống đời đời với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này được luôn luôn hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, để cuộc đời của chúng ta là thật sự trở nên những của lễ dâng hiến cho Thiên Chúa, và đồng thời cũng biết hy sinh và sống với anh chị em của mình.